Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 13 tháng Giêng năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 6 tại Mexico. Sau đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, nếu các tín hữu Kitô hiểu được đầy đủ ý nghĩa của món quà bí tích rửa tội, họ sẽ là những người không ngừng sống tâm tình tạ ơn. Sáng Chủ nhật ngày 11 tháng Giêng vừa qua, nhằm lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Thánh Cha đã dâng lễ tại nguyện đường Sistina, trong đó Ngài đã rửa tội cho một nhóm trẻ em. Sau thánh lễ, từ cửa sổ phòng làm việc, Đức Thánh Cha đã chào thăm khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô và đọc kinh truyền tin với họ. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa của phép rửa của Chúa Giêsu như được bốn tác giả tin mừng tường thuật. Riêng Thánh Marco, tác giả của tin mừng được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, ghi lại rằng, khi vừa bước ra khỏi nước, Chúa Giêsu thấy các tầng trời mở ra và Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên Ngài, và có tiếng từ trời phán ra. Con là con chi ái của ta, con đẹp lòng ta mọi đàng. Theo Đức Thánh Cha, lời con là con chi ái của ta mặc khải cuộc sống vĩnh cửu, tức tương quan phụ tử với Thiên Chúa, như Chúa Giêsu đã sống và đã mặc khải. Nhắc lại phép rửa của các tín hữu Kitô, Đức Thánh Cha nói, món quà của phép rửa cao trọng biết chừng nào. Nếu chúng ta hiểu được trọn vẹn món quà này, cuộc sống của chúng ta sẽ mãi mãi là hai tiếng cảm ơn. Nhắn nhủ riêng các bậc làm cha mẹ, Đức Thánh Cha nói rằng, phép rửa vừa là một món quà, một niềm vui, nhưng đồng thời cũng là một trách nhiệm. Thật vậy, cùng với những người đỡ đầu, cha mẹ phải dạy dỗ con cái theo tin mừng. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 6 sẽ khai diễn tại thành phố Mexico từ ngày 14 đến ngày 18 tháng Giêng này với chủ đề Gia đình, nhà giáo dục về các giá trị nhân bản và Kitô. Tin Roma, các đức giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ viếng thăm thánh địa. Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng Giêng này, một phái đoàn gồm các đức giám mục trong ủy ban điều phối của các hội đồng giám mục Bắc Mỹ và Âu Châu sẽ viếng thăm thánh địa để bày tỏ tình liên đới và nâng đỡ giáo hội Công giáo và các tín hữu Kitô tại đây. Đức cha Patrick Kelly, tổng giám mục Liverpool, Anh Quốc, phó chủ tịch hội đồng giám mục Anh Quốc và xứ Wales, người điều phối chuyến viếng thăm, giải thích rằng các cộng đồng Kitô thánh địa là biểu trưng của mối dây liên kết giữa thế giới hiện nay và thời Chúa Giêsu thi hành sứ vụ công khai. Họ là những viên đá sống động của niềm tin chúng ta. Đức cha Kelly cũng lặp lại lời kêu gọi hãy chấm dứt tức khắc các cuộc bạo động tại dải Gaza. Ngài cho biết mục đích chuyến viếng thăm thánh địa của các đức giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ là để nói lên rằng thế giới không thể thinh lặng trước bất công, nhưng cần phải công bố sự hòa giải. Theo chương trình viếng thăm, phái đoàn các đức giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ sẽ gặp gỡ với đức cha Antonio Franco, sứ thần tòa thánh tại thánh địa, đức thượng phụ Công giáo Latin Fuad Tuan và các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô khác tại thánh địa. Trong chương trình, các vị cũng sẽ có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Israel, ông Shimon Peres, và Chủ tịch Palestine, ông Mahmoud Abbas. Kể từ năm 1998 đến nay, hàng năm cứ vào tháng Giêng, phái đoàn giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ đều viếng thăm thánh địa và mang lại một sự trợ giúp có ý nghĩa cho vài ngàn tín hữu Công giáo vẫn còn hiện diện tại thánh địa. Ngoài các cuộc gặp gỡ chính thức với các quan chức đạo đời tại thánh địa, các đức giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ cũng sẽ viếng thăm Đại học Bethlehem, Chủng viện Beit Jala, cũng như các giáo xứ tại Tây Ngạn. Tin Washington. Các vị lãnh đạo đạo đời tại Hoa Kỳ thương tiếc cha Newhouse, một trong những nhà lãnh đạo của phong trào bên vực sự sống, qua đời hôm mùng 8 tháng Giêng vừa qua. Vừa được tin về sự ra đi của vị linh mục đã từng làm cố vấn cho mình trong những vấn đề đạo đức sinh học, Tổng thống Hoa Kỳ George Bush nói rằng, cha Newhouse là một nhà lãnh đạo tinh thần, một nhà thần học được ngưỡng mộ và một tác giả đã dâng hiến cả đời để phục vụ đấng tối cao và xây dựng thế giới. Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng ông luôn trân quý những lời cố vấn khôn ngoan của vị linh mục này. Là con của một vị mục sư tin lành, và chính mình cũng đã từng là một mục sư, cha Newhouse đã trở lại công giáo năm 1990, và một năm sau được truyền chức linh mục. Thánh lễ an táng cha sẽ được cử hành hôm nay tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở New York. Dân biểu John Berner thuộc bang Ohio khẳng định rằng, cuộc đời và sứ vụ của cha Newhouse đã có một ảnh hưởng sâu đậm trên một thế hệ trí thức và tín hữu Kitô. Di sản của cha là xây dựng những chiếc cầu nối liền các khuynh hướng thần học khác nhau lại, để bên vực sự sống và chân lý. Cuối thập niên 60, cha Newhouse được cả nước Mỹ biết đến khi ngài đứng ra thành lập Hội Giáo sĩ và Giáo dân quan tâm đến chiến tranh Việt Nam. Trong những năm gần đây, cha dấn thân vào phong trào bảo vệ sự sống. Trong chiến dịch vận động bầu cử năm 2004, cha là người mạnh mẽ yêu cầu giáo hội khước từ việc rước lễ cho những chính trị gia nào ủng hộ phá thai và bỏ phiếu chống lại giáo huấn của giáo hội liên quan đến sự sống con người. Trong một bài viết đăng trên tạp chí có tên là Những việc đầu tiên, mà ngài là người sáng lập, ngài thẳng thừng lên án các viện trưởng của những đại học công giáo nào mời các chính trị gia ủng hộ phá thai đến nói chuyện trong các buổi lễ ra trường. Ông Patrick Reilly, chủ tịch Hội Hồng Y Newman, nói rằng, với sự ra đi của cha Newhouse, giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ mất đi một nhà tranh đấu dũng cảm cho sự thật. Tin Roma. Đức Hồng Y Pio Laghi, cựu sứ thần tòa thánh tại Argentina qua đời, tối thứ Bảy rạng sáng ngày Chủ nhật vừa qua tại Roma, hưởng thọ 86 tuổi. Đức Hồng Y Laghi làm sứ thần tòa thánh tại Argentina từ năm 1974 đến năm 1980. Là một nhà ngoại giao lão luyện, ngài bị một số tổ chức tại Argentina, đặc biệt nhóm có tên là Các Bà Mẹ của Quảng trường Tháng Năm, tố cáo là đồng lõa với chế độ độc tài quân phiệt tại nước này. Trong một bài viết hồi năm 1997, Đức Hồng Y Laghi giải thích rằng, ngài chỉ biết được những tội ác của chế độ quân phiệt sau khi rời bỏ Argentina. Mãi đến cuối năm 1979, ngài mới biết chắc rằng các vụ vi phạm nhân quyền đã được chính phủ quân phiệt thi hành một cách có hệ thống. Sau đó, ngài đã mạnh mẽ lên án các vụ vi phạm nhân quyền ấy. Cũng trong thời gian làm sứ thần tòa thánh tại Argentina, ngài là người đã đại diện tòa thánh đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Argentina và Chile. Nhờ đó, năm 1978, chiến tranh đã không xảy ra, và hai nước đã ký kết thỏa ước liên quan đến kênh đào Beagle. Là người bạn thân của cố thủ tướng Israel, bà Golda Meir, ngài đã từng là sứ thần tòa thánh tại Israel vào lúc diễn ra biến cố thường được mệnh danh là Cuộc chiến 6 ngày. Ngài cũng đã từng là khâm sứ và sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ từ năm 1984 đến năm 1990. Trở về Roma năm 1990, ngài được Đức Giáo Hoàng John Paul II bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo. Đây là chức vụ ngài giữ cho đến năm 1999. Lễ an táng Đức Hồng Y Pio Laghi sẽ được cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào ngày hôm nay thứ Ba, 13 tháng Giêng. Tin Kuala Lumpur. Một tuần báo công giáo tại Malaysia được phép tái bản, nhưng không được phép sử dụng từ Allah. Năm 2007, tuần báo công giáo duy nhất tại Malaysia có tên là Herald đã gặp rắc rối với chính phủ nước này khi sử dụng từ Allah để nói về Thiên Chúa. Tờ báo đã bị đình bản vì lý do này. Ngày 31 tháng 12 vừa qua, Bộ Nội vụ Malaysia đã gửi thư đến tòa soạn của tờ báo để loan báo rằng chính phủ cho phép tờ báo được phép hoạt động trở lại trong một năm nữa, với nhiều ngôn ngữ khác nhau, kể cả tiếng Bahasa, là ngôn ngữ chính thức của Malaysia. Nhưng thông cáo của Bộ Nội vụ lại nói rõ, báo này không được phép sử dụng tiếng Bahasa Melayu, là tiếng địa phương được viết bằng mẫu từ Ả Rập. Trong bài xã luận, trong số ra ngày 11 tháng Giêng vừa qua, tuần báo Công giáo Herald cho rằng thông cáo của Bộ Nội vụ Malaysia có chứa đựng nhiều điều hàm hồ, nếu không muốn nói là mâu thuẫn. Chẳng hạn, tờ báo chưa bao giờ sử dụng mẫu từ Ả Rập, thì cấm sử dụng mẫu từ này là một điều vô nghĩa. Sở dĩ chính phủ Malaysia cấm tờ báo không được phép sử dụng từ Allah là vì muốn tránh những căng thẳng và hoang mang trong cộng đồng Hồi giáo. Đức cha Murphy Pakian đã kiện chính phủ ra tòa để yêu cầu làm sáng tỏ về vấn đề này. Theo tuần báo Công giáo Malaysia, sở dĩ chính phủ đưa ra một thông cáo mập mờ như thế là vì không muốn giải quyết vấn đề một cách rốt ráo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ hàng ngàn thành viên của phong trào Tân Dự Tòng. Chiều thứ Bảy mùng 10 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ và gặp hàng ngàn thành viên của phong trào Tân Dự Tòng, hay còn được gọi là Con đường Tân Dự Tòng, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập tại Roma. Ngỏ lời trong thánh lễ, Đức Thánh Cha dâng lời cảm tạ Chúa vì bao thành quả thiêng liêng mà giáo hội đã gặt hái được qua phương pháp của Con đường Tân Dự Tòng. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các vị lãnh đạo và thành viên Con đường Tân Dự Tòng hãy luôn nỗ lực phát triển sự hiệp nhất, tuân theo chỉ dẫn của các vị chủ chân. Đức Thánh Cha nhấn mạnh như sau. Sự hiệp nhất của các môn đệ Chúa là điều thuộc về yếu tính của giáo hội và là điều kiện để hoạt động truyền giảng tin mừng của giáo hội được phong phú và đáng tin cậy. Sau cùng, Đức Thánh Cha đề cao một thành quả thiêng liêng khác của phong trào, đó là đông đảo các linh mục và tu sĩ xuất thân từ các cộng đoàn Con đường Tân Dự Tòng, đang dấn thân hoạt động trong các giáo xứ và giáo phận, hoặc những nhà truyền giáo lưu động tại nhiều quốc gia. Hiện nay, Con đường Tân Dự Tòng hiện diện tại 120 quốc gia, với 20.000 cộng đoàn tại hơn 5.500 giáo xứ. Riêng tại Ý, có 5.000 cộng đoàn, với tổng cộng 200.000 người lớn, không kể đông đảo trẻ em. Tại Roma, có 500 cộng đoàn, tại 103 giáo xứ. Ngoài ra, phong trào còn có 72 đại chúng viện đào tạo linh mục hoạt động theo hướng đi của phong trào. Thêm vào đó là 4.000 nữ tu chiêm niệm phát xuất từ phong trào. Hồi tháng 6 năm vừa qua, quy chế của phong trào đã được Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân phê chuẩn và được nhìn nhận như một phương thức hoạt động ở giáo phận nhằm khai tâm Kitô giáo và giáo dục trường kỳ về đức tin. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 6 tại Mexico. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 6 tại thành phố Mexico sẽ khai mạc vào ngày mai thứ Tư, 14 tháng Giêng, và kéo dài cho đến ngày Chủ nhật 18 tháng Giêng này. Sẽ có 200 giám mục và 30 hồng y đến từ 98 quốc gia tham dự đại hội. Đức Thánh Cha sẽ gửi sứ điệp đến các tham dự viên trong ngày khai mạc đại hội. Trong thánh lễ bế mạc đại hội, Đức Thánh Cha cũng sẽ gửi sứ điệp thứ hai và theo dõi qua vệ tinh viễn thông. Sáng thứ Sáu, mùng 9 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đã mở cuộc họp báo, trình bày các chi tiết của đại hội. Ngài cho biết chủ đề của Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 6 này là Gia đình, thầy dạy của những giá trị nhân bản và Kitô. Theo Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình ngày nay phải có tinh thần sáng tạo và tích cực để đương đầu với thách đố của một nền văn hóa cá nhân chủ nghĩa và duy thương mại dựa trên sản xuất và tiêu thụ. Thế giới ngày nay, đang có một quan niệm sai lầm về tự do, được hiểu như là một thứ tự trị đóng khung trong chính mình. Có những hình thức sống chung làm lu mờ giá trị của gia đình, vốn được xây dựng trên hôn phối của một người nam và một người nữ. Đức Hồng Y Antonelli nói rằng, với não trạng sai lầm ấy, lắm khi có những luật lệ được ban hành mà không có sự đồng thuận rộng rãi của xã hội, nhưng chỉ dựa vào sự thúc đẩy của những nhóm nhỏ giàu có, chạy theo những ý thức hệ sai lầm. Đó là những luật cho phép phá thai, ly dị và thực hiện việc trợ tử một cách dễ dàng. Đương đầu với những thách đố ấy là một nghĩa vụ luân lý rất khó khăn. Do đó, theo Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, không phải do ngẫu nhiên mà Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 6 này sẽ khai diễn bằng một hội nghị thần học mục vụ từ ngày 14 đến ngày 16 tháng Giêng này. Các bài thuyết trình, hội thảo bàn tròn và tuyên ngôn của hội nghị sẽ xoay quanh ba đề tài: quan hệ gia đình và các giá trị, gia đình và tính dục, ơn gọi giáo dục của gia đình. Một cách cụ thể, các tham dự viên hội nghị thần học về gia đình sẽ bàn về mối quan hệ giữa gia đình và giá trị của sự sống, về các nhóm trợ giúp gia đình trong việc đào luyện các giá trị như giáo xứ, các phong trào, các hiệp hội gia đình, trường học, vân vân. Ngoài ra, gia đình và truyền thông, chính trị và luật pháp, sự cần thiết của những luật pháp bảo vệ gia đình và sự sống cũng sẽ là những đề tài được thảo luận trong ba ngày hội nghị. Đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe sẽ là nơi diễn ra các cuộc cử hành trong những ngày đại hội gia đình. Ngày thứ Bảy, 17 tháng Giêng, sẽ có buổi lần chuỗi mân côi và lắng nghe chứng từ của các gia đình từ Phi Châu, Á Châu, Mỹ Châu, Âu Châu và Đại Dương Châu. Sang ngày Chủ nhật 18 tháng Giêng, thánh lễ bế mạc đại hội sẽ do đặc sứ của Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Tarcisio Bertoni, quốc vụ khanh tòa thánh chủ sự. Trong việc chuẩn bị đại hội, ban tổ chức đã đưa ra nhiều sáng kiến như mở các cuộc hội thảo mục vụ về việc giáo dục các nhân đức và giá trị của gia đình, thu thập các hình ảnh của gia đình để ghép chung lại thành một bức chân dung của Đức Thánh Cha. Ngoài ra còn có một sáng kiến độc đáo nữa là khuyến khích các gia đình tham gia trồng rừng để đáp lại lời kêu gọi bảo vệ môi sinh của Đức Thánh Cha. Ủy ban Điều họp Trung ương cũng đã tổ chức một cuộc thi viết có tựa đề Thư gửi con tôi. Các bà mẹ không chồng và đơn chiếc tại Mexico cũng có thể tham gia cuộc thi viết này. Những lá thư hay nhất sẽ được thu thập thành một tập sách và dâng tặng cho Đức Thánh Cha như bằng chứng của giá trị và phẩm giá của các bà mẹ Mexico. Theo Đức Hồng Y Antonelli, giáo hội xem gia đình cũng như giới trẻ như một ưu tiên mục vụ. Gia đình là con đường giao lưu của những sáng kiến mục vụ. Gia đình là chủ đề trọng tâm của giáo hội. Đặc biệt, trong năm gia đình được Đức Thánh Cha chọn như những gia đình mẫu mực tại Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 6 này, người ta thấy có gia đình của chân phước Maria Teresa Peragut Roa, người đã chịu tử đạo cùng với 4 người con gái của mình trong thời nội chiến tại Tây Ban Nha. Ngày 25 tháng 10 năm 1936, bà Maria Teresa, 83 tuổi, đã xin các dân quân cách mạng được tiễn đưa ra pháp trường 4 người con gái của bà. Cả 4 người đều là nữ tu kín. Bà cũng xin được là người bị xử tử cuối cùng để có thể khuyến khích các con bà can đảm chết vì niềm tin. Cả 5 người phụ nữ đều đã bị hành quyết. Đức Thánh Cha John Paul II đã tôn phong chân phước cho 5 vị cùng với 229 vị tử đạo Tây Ban Nha khác hồi năm 2001. 4 người nữ tu con gái của chân phước Maria Teresa đều đang trú ẩn trong gia đình khi cuộc nội chiến Tây Ban Nha bùng nổ. Các dân quân đã bắt giữ các nữ tu, nhưng người mẹ muốn đi theo các con mình. Trong 4 người con của chân phước Maria Teresa, 3 nữ tu thuộc dòng nữ thánh Clara khó nghèo, và vị thứ 4 thuộc dòng thánh Agostino đi chân không. 4 gia đình khác được chọn làm gia đình mẫu mực tại Đại hội Gia đình Thế giới tại Mexico là gia đình ông bà Basilio và Emila, sống vào thế kỷ thứ 4 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Gia đình gồm có 9 người con, trong số này có 4 vị đã được phong thánh. Một gia đình mẫu mực khác là gia đình ông bà Giordano và Cynthia, thân phụ mẫu của Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả vào thế kỷ thứ sáu. Gia đình mẫu mực sống vào thế kỷ thứ 20 là gia đình chân phước Luigi và Maria Bentrami Quattrocchi. Đây là cặp vợ chồng đầu tiên trong lịch sử giáo hội được tôn phong chân phước. Và cuối cùng là cặp vợ chồng chân phước Louis và Marie Zélie Martin, thân phụ mẫu của Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu, sống vào thế kỷ thứ 19. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Dạy con cái biết sống trật tự và sạch sẽ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một trong những vị thủ tướng tài ba và nổi tiếng của Anh Quốc là ông Disraeli đã nói như sau. Trật tự và sạch sẽ không phải là điều tự nhiên mà có. Chúng có được là nhờ giáo dục. Và cũng như những điều vĩ đại khác trong cuộc sống, chúng cần phải được trau dồi. Người Tây Phương còn nói, ở sạch sẽ là tiến gần đến sự thánh thiện. Trẻ con thường không tự nhiên mà biết sống trật tự và sạch sẽ. Sự thiếu ngăn nắp và sạch sẽ của chúng là bằng chứng cho thấy rằng trật tự và sạch sẽ không tự nhiên mà đến, nhưng cần phải được trau dồi. Và cách thế duy nhất để chúng học được giá trị của trật tự và ngăn nắp là gương sáng của cha mẹ và những lời chỉ dạy thường xuyên. Điều may mắn là, bởi vì trật tự và sạch sẽ là những điều có thể trau dồi được, cho nên một khi đã đắc thủ được, chúng sẽ trở thành những thói quen tốt thay thế cho những thói quen xấu. Nhưng vấn đề là, làm thế nào để trau dồi thói quen tốt ấy? Câu trả lời nằm trước tiên trong khả năng thông tin và truyền đạt của cha mẹ. Những mục tiêu mà cha mẹ muốn nhắm tới cho con cái, họ cần phải thông đạt một cách hữu hiệu trước khi con cái có thể cố gắng đạt tới. Và mục tiêu đầu tiên mà con cái phải đạt cho bằng được, đó là trở thành một con người có kỷ luật. Đứa con cần phải biết rằng, ước muốn cơ bản của cha mẹ đối với nó là, nó phải trở thành một con người có trách nhiệm đối với chính mình. Nếu đứa con không nhận ra mục tiêu là sự tự chủ, thì những cố gắng của cha mẹ để huấn luyện, uốn nắn cũng sẽ ra vô ích mà thôi. Nhưng nếu đứa con có được ý thức trách nhiệm, thì cha mẹ không cần phải cố gắng nhiều, và những thói quen lành mạnh sẽ tồn tại mãi nơi đứa con cho đến tuổi trưởng thành. Cha mẹ nên nhớ rằng, sự thông tin và truyền đạt của cha mẹ với con cái thiết yếu không phải là những lời nói suông mà phải được thực hiện bằng những thái độ và hành động cụ thể của cha mẹ. Sau đây là một vài phương cách giúp cha mẹ dạy dỗ con cái về giá trị của trật tự và sạch sẽ. Trước tiên, cha mẹ nên tự đặt ra hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là, tôi có thực sự sống điều mà tôi muốn dạy cho con cái không? Một cách cụ thể, nhà cửa và đồ đạc trong nhà tôi có được sạch sẽ và được sắp đặt ngăn nắp không? Câu hỏi thứ hai là, tôi có nên áp đặt trình độ trật tự và sạch sẽ vào đứa con không? Thực tế cho thấy, đòi hỏi đứa trẻ phải sống trật tự ngăn nắp và sạch sẽ như một người lớn, luôn dẫn đến thất bại. Mỗi lứa tuổi đều có một trình độ trật tự ngăn nắp và sạch sẽ khác nhau. Bước kế tiếp trong việc huấn luyện con cái biết sống trật tự và sạch sẽ là phải nắm chắc rằng đứa con hiểu rõ và có thể làm được những điều mà cha mẹ đòi hỏi chúng phải làm. Một đứa trẻ cần phải được dạy phải treo quần áo như thế nào, sắp xếp phòng của nó như thế nào cho ngăn nắp, hay lau chùi phòng vệ sinh như thế nào cho sạch sẽ. Để cho con cái biết cách làm điều đó, thỉnh thoảng cha mẹ nên cùng làm với con cái một đôi lần. Trong việc dạy dỗ con cái biết sống trật tự, ngăn nắp và sạch sẽ, cha mẹ nên tránh thái độ nhà binh. Ai cũng có thể thấy cách một cán bộ, huấn luyện viên đối xử với các tân binh trong các quân trường. Người tân binh thi hành mệnh lệnh cấp trên chỉ vì sợ hãi mà thôi. Quan hệ giữa cha mẹ và con cái không phải là quan hệ nhà binh. Con cái chỉ thực thi lời chỉ dạy của cha mẹ khi họ biết động viên chúng bằng một cái gì khác hơn là sự sợ hãi. Do đó, cha mẹ nên thay thế những mệnh lệnh bằng những chọn lựa. Tối nay, con muốn xem truyền hình hay là dọn lại phòng của con cho ngăn nắp và sạch sẽ hơn? Với một đề nghị như thế, đứa con sẽ nhận ra rằng cha mẹ không cưỡng bách mà chỉ mời gọi, và nhất là chúng hiểu rằng chính chúng là người phải có trách nhiệm về căn phòng của chúng. Cha mẹ nên tập cho chúng làm những chọn lựa dựa trên tinh thần trách nhiệm. Đó là cách huấn luyện hữu hiệu nhất. Trong việc dạy dỗ con cái, dĩ nhiên cha mẹ nên kết hợp sự mềm mỏng, uyển chuyển với sự cứng rắn, nhưng không bao giờ tỏ ra giận dữ. Nếu sự giận dữ đi kèm với những đòi hỏi cứng rắn, đứa con sẽ tập thói quen chỉ làm theo yêu cầu của cha mẹ khi chúng thấy cha mẹ giận dữ mà thôi. Cha mẹ đừng ngạc nhiên khi thấy những yêu cầu của mình không được con cái đáp ứng một cách tích cực. Đây là chuyện bình thường. Trong trường hợp này, cha mẹ nên chỉ cho con cái thấy điều chúng phải làm, mà không cần phải tranh luận. Dù vậy, đây không phải là lúc cha mẹ phải buộc con cái tuân hành theo kiểu nhà binh. Cha mẹ nên tránh chuyện lượng định kết quả sự vâng lời của con cái. Dĩ nhiên, con cái luôn được tán thưởng khi chúng tỏ ra vâng phục cha mẹ để tỏ ra chuyên cần. Nhưng cha mẹ đừng quên rằng, mục tiêu của giáo dục không phải là đào luyện con cái làm vừa lòng cha mẹ hay bề trên, mà tiên quyết là trở thành những con người có trách nhiệm. Trong việc đào luyện con cái thành người có trách nhiệm, cha mẹ nên biết tỏ ra uyển chuyển khi đưa ra những yêu cầu. Nếu cần, nên để cho con cái thích nghi những yêu cầu của cha mẹ với thời khóa biểu của chúng. Con cái thường có khuynh hướng tranh luận khi chúng thấy điều đó có lợi cho chúng. Không cần phải tỏ ra lạnh lùng hay dửng dưng trước ý kiến của con cái. Nhưng cha mẹ nên nhớ rằng tranh luận là điều không cần thiết. Dĩ nhiên, khi cần làm quyết định có liên hệ đến con cái, nên để cho chúng tham gia đóng góp ý kiến. Nhưng cho dẫu để cho con cái đóng góp ý kiến, cha mẹ nên cho chúng thấy rằng, nếu họ có chỉ bảo chúng, thì cũng vì lợi ích của chúng mà thôi. Trong những cố gắng dạy dỗ con cái, cha mẹ nên để cho sự kiên nhẫn hướng dẫn họ. Con cái lúc nào cũng là con cái của họ. Chúng không phải là người lớn còn nhỏ. Khi chúng cảm nhận được tình thương và sự nhẫn nhục của cha mẹ trong những yêu cầu của họ, chúng sẽ đáp ứng một cách tích cực, ngay cả khi chúng chưa thấy rằng trật tự ngăn nắp và sạch sẽ là điều quan trọng trong cuộc sống. Nhưng sẽ đến lúc chúng nhận ra tầm quan trọng của những đức tính này và sẽ cảm thấy hãnh diện vì có được những đức tính ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép gửi đến quý vị và các bạn bài viết quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay. Bài viết của Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Hôm nay chúng tôi giới thiệu phần 1 của bài viết. Mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của người dân Việt Nam cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của chúng tôi, các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Giáo hội không có chức năng làm chính trị, nhưng cũng không đứng bên lề xã hội. Do đó, là những người lãnh đạo trong giáo hội, chúng tôi có trách nhiệm rao giảng giáo huấn của giáo hội về xã hội, nhằm thăng tiến con người và đời sống xã hội cách toàn diện. Sau khi cầu nguyện và trao đổi với nhau, chúng tôi muốn bày tỏ quan điểm của mình về một số vấn đề quan trọng trong hoàn cảnh hiện nay. Phần 1. Tình hình. Thứ nhất, tình hình khiếu kiện đất đai kéo dài và chưa được giải quyết thỏa đáng là vấn đề thời sự. Trong đó, có đất đai của các tôn giáo nói chung và giáo hội công giáo nói riêng, cụ thể như việc Tòa Khâm Sứ Cũ, số 42 Nhà Chung và Giáo Sứ Thái Hà, số 178 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội. Chắc chắn có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, nhưng ở đây chúng tôi muốn lưu ý đặc biệt đến điều này. Luật về đất đai tuy đã sửa đổi nhiều lần, nhưng vẫn còn bất cập, chưa đáp ứng kịp đà chuyển biến trong đời sống xã hội, đặc biệt là chưa quan tâm đến quyền tư hữu chính đáng của người dân. Thêm vào đó, nạn tham nhũng và hối lộ càng làm cho tình hình càng tệ hại hơn. Thiết nghĩ, không thể có một giải quyết tận gốc nếu không quan tâm đến những yếu tố này. Thứ hai, trong tiến trình giải quyết những tranh chấp, một số phương tiện truyền thông, thay vì là nhịp cầu liên kết và cảm thông, thì lại gieo rắc hoang mang và nghi kỵ. Quả thật, chưa bao giờ các phương tiện truyền thông phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng như ngày nay. Nhờ đó, con người được gia tăng hiểu biết và phát triển tình liên đới. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông chỉ thực sự mang lại lợi ích cho con người và cộng đồng xã hội khi phục vụ sự thật và phản ánh thực tại cách trung thực. Ngày nay, một trong những điều gây nhức nhối lương tâm là sự gian dối trong nhiều lĩnh vực, kể cả trong môi trường cần đến sự thật nhiều nhất là giáo dục học đường. Chắc chắn tất cả những ai tha thiết với tiền đồ của đất nước và dân tộc không thể không quan tâm đến tình trạng này. Thứ ba, cũng trong tiến trình giải quyết những xung đột nêu trên và nhiều vụ việc khác, một số người có khuynh hướng sử dụng bạo lực và như thế tạo nên bất công trong xã hội. Điều này đang có chiều hướng gia tăng, không những trong các vấn đề lớn của xã hội, mà ngay cả trong đời sống gia đình cũng như tại học đường. Bạo hành và bạo lực bắt nguồn từ chính tâm hồn con người, nơi đó cuộc đấu tranh giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối không ngừng diễn ra. Nếu không được hướng dẫn và luyện tập, con người sẽ dễ dàng chiều theo những tham vọng ích kỷ của mình, và cái ác sẽ lan tràn trong đời sống xã hội. Do đó, việc giáo dục đạo đức và huấn luyện lương tâm phải là trách nhiệm hàng đầu của toàn xã hội, và cần đến sự tham gia tích cực của người dân cũng như các tổ chức xã hội. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật với Mai Hương.
Chúa đã gọi tên con, dù con đây những nỗi buồn, phần con yêu đuối mong manh, nào đâu con xứng hơn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, các bài đọc trong ngày Chủ nhật thứ hai thường niên 5B nói đến ơn gọi. Trong bài đọc thứ nhất, Chúa gọi tiên tri Samuel. Tin mừng theo Thánh Gioan đoạn 1 từ câu 35 đến câu 42 tường thuật việc Chúa Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên. Chúng ta có thể nói Chủ nhật thứ hai thường niên 5B là Chủ nhật của ơn gọi. Thật ra, lịch sử ơn cứu độ là lịch sử của những tiếng gọi. Xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta nghe không biết bao nhiêu câu chuyện về tiếng gọi của Chúa. Đó cũng là lịch sử của cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và con người. Chúa đã nói chuyện với Adam. Chúa đã gọi tổ phụ Abraham rời bỏ xứ sở quê hương để lên đường đi đến một nơi hoàn toàn vô định. Chúa đã gọi Môi-se rời bỏ cung điện nguy nga của Ai Cập để lãnh đạo dân Do Thái về đất hứa. Chúa đã gọi Isaiah đi làm ngôn sứ cho Ngài khi ông chỉ là một người ăn nói ngọng nghịu. Chúa đã gọi các tông đồ đầu tiên khi các ông đang là những người dân chài. Chúa đã gọi Matthew khi ông còn đang ngồi ở bàn thu thuế. Chúa đã gọi Gia-kêu khi ông đang là thủ lãnh của người thu thuế. Chúa đã gọi Phao-lô khi ông đang đi lùng bắt các tín hữu tiên khởi. Cứ thế, lịch sử ơn cứu độ và lịch sử giáo hội đầy những tiếng gọi của Chúa và sự đáp trả của con người. Dĩ nhiên, có những tiếng gọi dành cho một số người được Chúa trao phó cho một sứ mệnh đặc biệt trong giáo hội. Nhưng có thể nói, tiếng gọi của Chúa không loại trừ một người nào. Tất cả mọi người đều được Chúa gọi, và gọi một cách đặc biệt. Khi Chúa gọi, Chúa không gọi một đám đông. Ngài gọi từng người và bằng một tiếng gọi đặc biệt chỉ dành riêng cho mỗi người mà thôi. Có tiếng gọi và có sự đáp trả. Hầu như trong mọi trường hợp, khi đáp trả lại tiếng gọi, phản ứng đầu tiên của con người vẫn là sợ hãi. Con người sợ hãi vì ý thức về thân phận yếu hèn và bất lực của mình. Nhưng kèm với tiếng gọi, lúc nào cũng có lời trấn an của Chúa. Đừng sợ hãi. Cuộc sống không bao giờ dừng lại. chúng ta không thể chặn đứng hay quay ngược kim đồng hồ. Sống là tiến về phía trước. Dậm chân tại chỗ là chết, hay ít nhất là đánh mất sự sống mà Chúa ban tặng cho chúng ta. Chúng ta phải tiến tới. Chúng ta phải lớn mãi. Và lớn mãi có nghĩa là hướng đến một tương lai mà chúng ta phải tin là tươi sáng hơn, cho dẫu chúng ta không biết được nó sẽ như thế nào. Dĩ nhiên, có thể chúng ta cảm thấy bất lực. Chúng ta không dám tiến tới. Nhưng Chúa vẫn luôn ngỏ lời với chúng ta. Ngài kêu gọi chúng ta. Ngài nói với chúng ta rằng mỗi người chúng ta được kêu gọi để làm một cái gì đó thật đặc biệt trong cuộc sống của chúng ta, dù cho chúng ta có thấp hèn, bất lực, nghèo nàn đến đâu. Một cậu bé xem ra đần độn, và nhất là bệnh hoạn, bị đuổi khỏi trường. Ngoài chứng nặng tay, cậu lại có tính cứng đầu, khó dạy. Một em bé gái khác là con của một người cha nghiện ngập. Yếu đuối, bệnh hoạn, em thường xuyên ra vào nhà thương. Cả hai đứa bé trên đây, xem ra sẽ chẳng có một tương lai tươi sáng nào cả. Vậy mà về sau cả thế giới đều ngưỡng mộ hai em. Cậu bé trai chính là Thomas Edison, một trong những nhà phát minh nổi tiếng nhất trong lịch sử khoa học và kỹ thuật. Còn cô gái bệnh hoạn ấy là bà Eleanor Roosevelt, phu nhân Tổng thống Roosevelt nổi tiếng của Hoa Kỳ. Ngày 10 tháng 12 vừa qua, thế giới đã đặc biệt nhắc đến tên bà, bởi vì bà là một trong những người đã có công soạn thảo bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà thế giới vừa kỷ niệm 60 năm ngày công bố. Bà còn được thế giới tưởng nhớ như một người suốt đời tận tụy hy sinh cho những thành phần bất hạnh nhất trong xã hội. Chắc chắn, hai người này đã nghe một tiếng gọi, và họ đã đáp trả lại một cách tích cực và quảng đại. Họ đã không ngừng được thúc đẩy để vượt qua những bất hạnh của mình, và tiến tới trong cuộc sống. Cuộc đời của những con người như thế chắc chắn luôn nhắn gửi cho mỗi người chúng ta một sứ điệp hy vọng, là cuộc sống ở phía trước không bao giờ là một bế tắc. Bao lâu con người dám tiến tới và vượt qua những trở ngại. Những câu chuyện ơn gọi trong Kinh Thánh hay những cuộc đời tầm thường biến thành ngoại hạng cũng là những tiếng gọi Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Ở bất cứ lứa tuổi nào, ở bất cứ giai đoạn nào, ở bất cứ tình trạng nào của cuộc sống, mỗi người chúng ta cũng vẫn có thể nghe tiếng Chúa mời gọi. Không bao giờ quá trễ để đáp trả tiếng gọi của Chúa. Không bao giờ quá muộn màng để bắt đầu làm lại. Với tâm tình của cậu bé Samuel trong bài đọc thứ nhất, từng phút từng giây trong cuộc sống, mỗi người chúng ta hãy luôn trong tư thế sẵn sàng để thưa với Chúa. Này con đây, xin Chúa hãy nói.
Xin đáp lại
tin Ngài gọi con.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Linh Tiến Khải trong những phút cầu nguyện.
Quý vị, thưa các bạn, từ hơn một năm qua, dư luận tại Italia sôi nổi vì vụ tòa kháng án Milano cho phép rút các ống tiếp tế thực phẩm và nước uống cho cô Eluana Englaro, bị sống trong tình trạng thực vật từ 17 năm qua, sau một tai nạn xe hơi hồi năm 1992. Kiểu thông tin giật gân một chiều của nhiều báo chí khiến cho nhiều người tưởng cô Eluana bị hôn mê. Thật ra không phải vậy. Eluana rất tỉnh táo, nhưng không có khả năng phản ứng và tự ăn uống được. Vì thế, việc cung cấp thực phẩm và nước uống là nhiệm vụ săn sóc bình thường cho mọi bệnh nhân, chứ không phải là cố gắng bám víu vào các phương pháp chữa trị đặc biệt và tốn kém ngoại thường. Vì thương con phải sống trong tình trạng thực vật đó, ông Beppe Englaro đã xin rút mọi ống truyền thực phẩm và nước uống để cho con chết. Nhưng ông không ý thức rằng con gái ông sẽ phải trải qua một cuộc hấp hối kéo dài 2 tuần lễ rất đau đớn, y như các tù nhân bị bỏ cho chết đói chết khát dần mòn một cách dã man trong các trại tập trung Đức Quốc xã hồi Thế chiến thứ hai, hay trong các nhà tù của các chế độ cộng sản và các chế độ độc tài đó đây trên thế giới. Trường hợp của Eluana giống như trường hợp của bà Terry Schiavo bên Hoa Kỳ cách đây mấy năm. Bà Terry đã phải chết đói chết khát vì tòa án phán quyết cho phép rút các ống truyền thực phẩm và nước uống cho bà theo lời yêu cầu của chồng bà. Nói một cách ngắn gọn và chính xác, đây là hành động giết các bệnh nhân vẫn được gọi một cách hoa mỹ là làm cho chết êm dịu. Luật giết người êm dịu hay trợ tử đã được Hòa Lan và Bỉ chấp nhận, và các đảng tả phái của nhiều nước Âu Châu, kể cả Italia, cũng đang muốn đưa ra để quốc hội thảo luận và bỏ phiếu chấp nhận luật cho phép giết người êm dịu. Y khoa thay vì chữa trị, bảo vệ và cứu sống con người, thì giờ đây có nguy cơ trở thành cuồng máy giết người. Ngày 20 tháng 10 năm 2008 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã mạnh mẽ kêu gọi cải tiến quan hệ giữa các bác sĩ và bệnh nhân. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc tôn trọng phẩm giá con người đòi buộc sự tôn trọng vô điều kiện mỗi một bản vị con người đã sinh ra hay chưa sinh ra, khỏe mạnh hay đau yếu, sống trong bất cứ điều kiện nào. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến 300 tham dự viên Hội nghị Toàn quốc Italia lần thứ 110 của Hội các bác sĩ giải phẫu diễn ra tại Roma. Nhắc lại đề tài của hội nghị là cho một phẫu thuật tôn trọng bệnh nhân, Đức Thánh Cha nói, sứ mệnh của các bác sĩ giải phẫu gồm 3 mục tiêu. Thứ nhất là chữa lành bệnh nhân hay ít nhất là can thiệp một cách hữu hiệu trên tật bệnh. Thứ hai là làm vơi các triệu chứng đau đớn đi kèm với tật bệnh, đặc biệt trong giai đoạn bệnh đã phát triển quá nặng. Và thứ ba là săn sóc người bệnh trong tất cả mọi chờ mong của họ. Trong quá khứ, người ta chỉ làm giảm đau vì không ngăn chặn được tật bệnh phát triển. Nhưng với các tiến bộ y khoa và kỹ thuật, đặc biệt là khoa giải phẫu, ngày nay các bác sĩ có thể can thiệp vào việc ngăn chặn và chữa lành tật bệnh. Tuy nhiên, người ta có nguy cơ bỏ rơi bệnh nhân khi thấy không thể đạt các kết quả đáng công. Nhưng ngay cả trong trường hợp này nữa, vẫn có thể giúp cho bệnh nhân bớt đau đớn, đặc biệt qua việc đồng hành với họ và cải tiến điều kiện phẩm chất cuộc sống của họ trong mức độ có thể. Không được đánh giá thấp sự kiện này, vì mỗi một bệnh nhân, cả bệnh nhân không thể chữa trị được nữa, cũng vẫn mang trong mình một giá trị vô điều kiện, một phẩm giá phải trân trọng, làm thành nền tảng không tránh được của mọi hoạt động y khoa. Trong viễn tượng này, Đức Thánh Cha nói tiếp, cần phải cải tiến tương quan giữa các bác sĩ và bệnh nhân. Những gì vị bác sĩ thông truyền cho bệnh nhân một cách trực tiếp hay gián tiếp, bằng lời nói hay không bằng lời nói, đều có một ảnh hưởng rất lớn trên bệnh nhân. Nó có thể động viên họ, nâng đỡ họ, huy động họ và củng cố các sức lực vật lý và tinh thần của bệnh nhân, hay trái lại, có thể làm suy yếu sức lực của họ hay khiến cho chúng bị tước đoạt, và như thế là giảm sự hữu hiệu của các phương thức trị liệu. Như vậy cần phải nhắm tới một liên minh trị liệu với bệnh nhân, làm sao để nâng đỡ niềm hy vọng trong việc tôn trọng sự thật của các dữ kiện. Hơn nữa, cũng không nên quên rằng, ngoài khả năng chuyên môn, các bệnh nhân còn đánh giá cao các đức tính nhân bản của các bác sĩ. Họ muốn được các bác sĩ nhìn với lòng tốt, chứ không chỉ được khám bệnh. Họ muốn được lắng nghe, chứ không phải chỉ được chẩn bệnh bằng các máy móc tối tân. Họ muốn trực giác được một cách chắc chắn là họ ở trong tâm trí của các bác sĩ săn sóc họ. Nghĩa là phải coi bệnh nhân như là cộng sự viên tích cực và có tinh thần trách nhiệm đối với việc chữa trị. Và trách nhiệm nghề nghiệp của bác sĩ là phải dẫn đưa tới chỗ đề nghị một việc trị liệu nhắm thiện ích đích thật của bệnh nhân. Trong bối cảnh kỹ thuật hóa cao độ của xã hội ngày nay, bệnh nhân có nguy cơ bị vật hóa trong vài mức độ nào đó. Nhân danh các đòi buộc của khoa học, kỹ thuật và tổ chức y tế, kiểu sống bình thường của họ có thể bị đảo lộn. Do đó, cần phải cống hiến cho bệnh nhân một phẫu thuật thật sự tôn trọng bản vị con người. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã đến trần gian để rao giảng tin mừng, yêu thương cứu độ và chữa lành mọi tật bệnh hồn xác cho con người, cũng như cho cả người chết được sống lại. Xin giúp mọi người trong chúng con biết yêu thương tôn trọng sự sống còn trong lòng mẹ, cũng như sự sống già nua và ốm yếu tật nguyền. Đặc biệt, xin Chúa giúp các bác sĩ và nhân viên y tế, là những người có sứ mệnh cứu sống các bệnh nhân, ý thức được ơn gọi cao quý của họ và chu toàn sứ mệnh đó với tất cả tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm cao. Chúng con cũng xin cho các hàng lãnh đạo chính trị, xã hội, dân sự biết thăng tiến lĩnh vực y khoa bằng cách đầu tư tài lực và nhân lực quốc gia, làm sao để mọi người dân được săn sóc sức khỏe một cách xứng đáng với phẩm giá con người là con cái Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.